Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai ngày 14 tháng 8 năm 2017 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình chiến hạm Mỹ cập cảng Cam Ranh, phóng sự những dòng kênh hấp hối. Tiếp theo là bài học tiếng Anh, sau đó là một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Thêm chiến hạm Mỹ cập cảng Cam Ranh, tàu hải quân Hoa Kỳ USS San Diego hôm 6 tháng 8 đã cập cảng quốc tế Cam Ranh trong trạng dừng chân kỹ thuật thường lệ, trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đi Mỹ và vấn đề Biển Đông đang nóng lên. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội nói rằng trạng dừng chân của tàu San Diego là một ví dụ nữa thể hiện chiều sâu của mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam thông qua tăng cường quan hệ dân sự và quân sự. Tin cho hay tàu San Diego là tàu vận tải đổ bộ đường biển có khả năng chuyên chở thủy quân lục chiến cùng thiết bị. Trong vài tuần vừa qua, từ khi rời cảng nhà tại San Diego hồi đầu tháng 7, tàu đã thực hiện hoạt động huấn luyện trên biển ở khu vực Ấn Độ Dương, châu Á, Thái Bình Dương. Đại tá Pete Collins, chỉ huy tàu San Diego cho biết xin trích, đây là cơ hội đầu tiên để một số thành viên thủy thủ đoàn của chúng tôi thực hiện một trong những khát vọng của nhiều người khi gia nhập Hải quân Hoa Kỳ, đó là khám phá thế giới. Các thành viên thủy thủ đoàn và lực lượng thủy quân lục chiến sẽ có cơ hội tạo ra ấn tượng mạnh mẽ khi đóng vai trò là những đại sứ của Hoa Kỳ, đồng thời khám phá những điều mới mẻ và có thời gian vui vẻ khi tìm hiểu về các nền văn hóa và vùng đất khác nhau. Các thành viên thủy thủ đoàn và lực lượng thủy quân lục chiến trên tàu San Diego sẽ có cơ hội tham gia vào các hoạt động tại Nha Trang và các khu vực lân cận, bao gồm lặn bằng ống thở và tham quan đền chùa. Đại úy Alexandra Sibilla cho biết xin trích, các thành viên thủy thủ đoàn và lực lượng thủy quân lục chiến trên tàu San Diego sẽ có một cơ hội hiếm có trong đời để khám phá Việt Nam, tìm hiểu về nền văn hóa và truyền thống phong phú nơi đây thông qua các chuyến tham quan nhằm nâng cao tinh thần. Họ sẽ có dịp ghé thăm thành phố biển Nha Trang, nơi có những bãi biển tuyệt đẹp và các nhà hàng ngon, hoặc chợ quê, đền chùa tại các vùng nông thôn. Phần lớn các thành viên thủy thủ đoàn chưa bao giờ đặt chân đến khu vực này và chuyến thăm cảng này sẽ cho họ cơ hội mở rộng hiểu biết cũng như xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với nhân dân Việt Nam. Sau chặng dừng chân tại cảng quốc tế Cam Ranh, tàu San Diego sẽ tiếp tục hoạt động huấn luyện với các đồng minh và đối tác trong khu vực hoạt động của hạm đội 7 Hải quân Hoa Kỳ. Tàu San Diego được đưa vào biên chế của Hải quân Hoa Kỳ năm 2017 và là chiếc thứ 6 thuộc lớp tàu chiến đổ bộ đường biển San Antonio. Là tàu chiến đổ bộ đường biển được thiết kế để triển khai nhiều nhiệm vụ khác nhau. Những chiếc tàu này có thể hỗ trợ thực hiện nhiều hoạt động tác chiến viễn chinh. Con tàu được đặt tên theo thành phố San Diego, thành phố có lịch sử lâu đời gắn liền với Hải quân Hoa Kỳ và đây là chiếc tàu thứ tư mang tên San Diego. Nhóm sẵn sàng tác chiến đổ bộ đường biển Mỹ và đơn vị thủy quân lục chiến viễn chinh 15 là lực lượng linh hoạt giúp cho lãnh đạo cấp cao của quân đội Hoa Kỳ và các đối tác có thể nhanh chóng ứng phó với các tình huống khẩn cấp và khủng hoảng trong khu vực. Được trang bị tàu thủy, máy bay, binh lính và thiết bị hậu cần, nhóm sẵn sàng tác chiến đổ bộ đường biển Mỹ và đơn vị thủy quân lục chiến viễn chinh 15 là một lực lượng đặc nhiệm có thể hoạt động và duy trì hoạt động độc lập với khả năng thực hiện hàng loạt hoạt động quân sự, bao gồm hỗ trợ nhân đạo và ứng cứu thảm họa. Nhóm sẵn sàng tác chiến đổ bộ đường biển Mỹ thuộc liên đội tàu đổ bộ đường biển số 3, gồm có tàu San Diego, tàu tấn công đường biển USS America và tàu đổ bộ đường biển USS Pearl Harbor. Trên những chiếc tàu này có các lực lượng của đơn vị thủy quân lục chiến viễn chinh 15, liên đội trực thăng chiến đấu trên biển 23 và đơn vị máy bay tấn công số 5, nhóm hải quân bờ biển số 1, đội quân bờ biển số 1, đội y tế số 1 và đội kiểm soát chiến thuật không phận 11. Đơn vị thủy quân lục chiến viễn chinh 15 là một đơn vị trực thuộc lực lượng đặc nhiệm thủy quân lục chiến tác chiến trên mặt đất. Trên không, bao gồm một đơn vị tác chiến trên mặt đất là nhóm đổ bộ của tiểu đoàn số 1, đơn vị thủy quân lục chiến số 5, một đơn vị chiến đấu trên không là phi đội máy bay thủy quân lục chiến hạng trung 161 được tăng cường và một đơn vị hậu cần tác chiến là tiểu đoàn hậu cần tác chiến 15. Chuyến thăm của USS San Diego diễn ra trong bối cảnh tướng Ngô Xuân Lịch lần đầu tới Mỹ trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam. Trong chuyến đi kéo dài từ ngày 7 đến 10 tháng 8, ông Lịch dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. Trong những ngày qua, vấn đề Biển Đông nóng trở lại, nhất là sau khi Việt Nam thúc giục các quốc gia Đông Nam Á tham dự một diễn đàn an ninh khu vực ở Manila có lập trường mạnh mẽ hơn đối với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Tại cuộc họp hôm 5 tháng 8, nhưng không nhận được nhiều hậu thuẫn, giữa lúc quan hệ Hà Nội và Bắc Kinh được cho là đang căng thẳng liên quan tới việc Việt Nam bị buộc phải yêu cầu một tập đoàn của Tây Ban Nha phải ngưng thăm dò dầu khí tại Biển Đông.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com, cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Bi kịch của hạ tầng không theo kịp tốc độ phát triển khu dân cư đã khiến nhiều dòng kênh đang hấp hối. Ở đây còn có nguyên do ý thức vệ sinh của người dân cũng như chuyện các nhà máy sản xuất vẫn xả nước thải ra thẳng dòng kênh. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây.
Đây là kênh Ba Bò nổi tiếng ô nhiễm ở thành phố Hồ Chí Minh suốt mấy chục năm qua. Nhiều nhà máy ở tỉnh Bình Dương và Sài Gòn cùng xả nước thải ra đây đã khiến dòng kênh không còn cơ hội nào để hồi sinh. Còn đây là kênh chợ cũ của thị trấn Trảng Bàng. Con kênh này có từ thời khai sinh ra thị trấn, tức Triều Gia Long thứ 17, và sau 200 năm thì nay đang chết dần mòn vì người dân xả rác thải và cả nước thải trong các gia đình sống quanh đó. Bà Dung, một người dân kể.
Mỗi buổi chiều thì rác đến đồ nó bốc mùi hôi thối rất là nhiều, nên tôi rất mong là cơ quan chính quyền vô can thiệp để rác đến không còn bốc mùi, để ảnh hưởng đến đời sống xung quanh nữa. Mà tôi cũng rất hy vọng, cũng rất mong là những người dân sống xung quanh hai bên bờ kênh cũng có ý thức một chút, không có nên xả rác bừa bãi làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.
Ý thức về gìn giữ vệ sinh chung của người dân tiếp tục là câu chuyện ở nơi từng có con kênh huấn luyện của thao trường Quang Trung ở Sài Gòn trước tháng 4 năm 1975. Con kênh này được chính quyền mới đặt tên là Gia Định, nhưng người dân nơi đây gọi là kênh Thúi, vì sau năm 1975, dòng di cư từ phía Bắc vào đây đã chiếm đất và lấp dần con kênh của thao trường. Ông Nguyễn Văn Cang, cư dân nơi đây kể.
Lâu lắm rồi, chứ không phải là mới đây. Là bây giờ có đường còn tới trong này chứ không phải là đường mà đó lắp dưới đi ra tới đó. Ở đây là có mà dọn không có là rồi. Đó, thấy cái bảng này để cấm đổ rác rồi cuối cùng mới đốt ngoài qua yên lắm dừng luôn. Ở đây cấm là người không có ý thức nhiều chứ gì. Mũi vô lát cháu vô nhà này coi bây giờ yên ổn không trong
đường hẻm nào mũi
yên ổn không trong á. Mà xịt thuốc rồi là lát cũng có trở lại. À, muốn kênh này sạch á, yêu cầu bên giải nhà bên đó đó là bít cửa sổ hết á, là chứ buộc bịt lâu lỡ quăng xuống đó không.
Con kênh vừa bị thu hẹp dòng chảy để lấy đất cho xây cất, vừa gánh thêm chuyện người dân nhập cư xả rác xuống luôn dòng kênh. Ông Vinh, người dân nơi đây nói mùa này, nơi đây mũi phải tính theo từng bụm tai.
Ở đây là mũi là có thể nói là xịt mỗi lần là nó chết cả. Có bụm vậy không? Chứ cái này nó ô nhiễm ghê lắm. Mà thấy ủy ban đâu xuống làm hoài luôn rồi. Tại sao rồi cũng đâu vào đó. Cũng chưa thấy xây dựng bờ kè hay gì giống sạch sẽ cho nguồn nước thông. Chứ là ở đây người ta không có ý thức vấn đề gì rác đến vậy lắm. Nhiều lắm.
Bi kịch của hạ tầng không theo kịp tốc độ phát triển khu dân cư đã khiến những dòng kênh hấp hối như thế này còn có thể bắt gặp ở nhiều nơi khác. Khi mà ý thức vệ sinh của người dân cũng như chuyện các nhà máy sản xuất vẫn xả nước thải ra thẳng dòng kênh như ở Ba Bò, tiếp tục là vấn đề nan giải cho chính quyền địa phương trong chuyện đảm bảo môi trường sống trong lành cho người dân.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11:00 tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10:00 tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10:00 tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang phụ trách.
Quyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ rut, nghĩa là vết lún sâu của bánh xe trên đất mềm. Và một là John Doe, danh tánh của một người chưa biết tên thật. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is in a rut. In a rut.
Người Mỹ dùng in a rut để chỉ một lối sống cố định và buồn tẻ. Anh John làm cùng một công việc tại một xưởng máy từ 10 năm nay. Nhiều lúc anh cảm thấy mệt mỏi và chán nản, nhưng cuối cùng đã quyết định thay đổi lối sống của anh. Anh nói,
I kept hoping that my life was going to get better. When it didn't, I decided to take control. I started exercising, changing my diet, made some new friends, and kept a journal of how I was going to meet my goals. Soon, I was no longer in a rut. I began to enjoy much more satisfaction with myself.
Tôi cứ hy vọng rằng cuộc đời tôi sẽ ngày càng khá hơn. Nhưng khi nó không khá hơn, tôi đã quyết định phải tự kiểm soát đời sống của tôi. Tôi bắt đầu tập thể dục, thay đổi chế độ ăn uống, kiếm bạn mới và giữ một cuốn nhật ký để xem tôi sẽ làm thế nào để đạt được mục tiêu của mình. Ít lâu sau, tôi không còn ở trong tình trạng bế tắc nữa. Tôi bắt đầu hài lòng hơn với chính tôi. Diet là chế độ ăn uống và journal là cuốn nhật ký. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I kept hoping that my life was going to get better. When it didn't, I decided to take control. I started exercising, changed my diet, made some new friends, and kept a journal of how I was going to meet my goals. Soon, I was no longer in a rut. I began to enjoy much more satisfaction with myself.
Đôi khi nhờ sự trợ giúp của bạn bè mà một người sống trong tình trạng buồn rầu chán nản có thể thay đổi quan niệm để đời sống của họ tốt đẹp hơn. Anh Tom nói về một người láng giềng của anh như sau.
A neighbor of mine lost her job and couldn't understand why. After a couple of weeks of listening to her anger and self-pity, I asked what kind of future she could imagine for herself. She made an inventory of her skills and decided that her job loss represented an opportunity to do some things she had never done before. So she decided to launch a different career. When last I talked to her, she was doing well as a realtor.
Một người láng giềng của tôi bị mất việc và cô không hiểu tại sao. Sau vài tuần lễ nghe cô ấy tỏ ý tức giận và thương thân trách phận, tôi hỏi cô ấy nghĩ gì về tương lai của cô. Cô bèn kiểm kê các tài năng của cô và thấy rằng vụ mất việc này là một cơ hội cho cô làm một điều gì cô chưa từng làm bao giờ. Vì thế, cô quyết định theo đuổi một nghề mới. Khi lần cuối tôi nói chuyện với cô đã thành công trong nghề mua bán địa ốc. Self-pity là tự thương thân. Inventory là kiểm kê. Và realtor là nhân viên địa ốc. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
A neighbor of mine lost her job and couldn't understand why. After a couple weeks of listening to her anger and self-pity, I asked what kind of future she could imagine for herself. She made an inventory of her skills and decided that her job loss represented an opportunity to do some things she had never done before. So, she decided to launch a different career. When last I talked to her, she was doing well as a realtor.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is John Doe. John Doe.
John Doe là tên được đặt cho một người đàn ông chưa biết danh tánh, hoặc tên của người đó cần được giữ bí mật. Một vụ nổ bom đã xảy ra và Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ đang đi tìm kẻ chủ mưu.
After the bombing of the hotel, the FBI conducted an extensive investigation. Several people claimed they had seen a strange man entering the hotel garage. Based on their descriptions, a sketch of a John Doe was released to the media. The man was soon identified as a 30-year-old named Paul Ray.
Sau vụ nổ bom tại khách sạn, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ đã mở một cuộc điều tra sâu rộng. Nhiều người cho rằng họ nhìn thấy một kẻ lạ mặt đi vào chỗ đậu xe của khách sạn. Dựa vào lời khai này, một bức phác họa John Doe đã được trao cho giới truyền thông. Ít lâu sau đó, John Doe được nhận danh là anh Paul Ray, 30 tuổi. FBI, Federal Bureau of Investigation, là Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ, và Sketch là bức phác họa. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
After the bombing of the hotel, the FBI conducted an extensive investigation. Several people claimed that they had seen a strange man entering the hotel garage. Based on their descriptions, a sketch of a John Doe was released to the media. The man was soon identified as a 30-year-old named Paul Ray.
Nếu người lạ mặt là một phụ nữ thì người Mỹ dùng Jane Doe và một em bé thì gọi là Baby Doe. Cách đây hơn 20 năm, một trẻ sơ sinh gái bị bỏ rơi tại một phòng vệ sinh ở thành phố Sitka, tiểu bang Alaska. Một phóng viên kể lại.
In 1994, a newborn girl was discovered in a public restroom in Alaska. Who was she? Nobody knew. Fortunately, Baby Doe was adopted 3 weeks later. Her loving parents named her Carissa. While the mystery of her birth mother has never been solved, that hasn't bothered Carissa. She only remembers a very happy childhood.
Năm 1994, người ta tìm thấy một trẻ sơ sinh trong một phòng vệ sinh công cộng tại tiểu bang Alaska. Em bé ấy là ai? Không ai biết. May mắn thay, em Baby Doe này đã được nhận làm con nuôi 3 tuần lễ sau đó. Cha mẹ nuôi yêu quý em và đặt tên em là Carissa. Tuy không ai tìm được tung tích bà mẹ ruột của em, nhưng điều này không làm em Carissa bận tâm. Em chỉ nhớ là em có một thời niên thiếu rất hạnh phúc. To adopt là nhận làm con nuôi, và mystery là điều bí ẩn. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
In 1994, a newborn girl was discovered in a public restroom in Alaska. Who was she? Nobody knew. Fortunately, Baby Doe was adopted 3 weeks later. Her loving parents named her Carissa. While the mystery of her birth mother has never been solved, that hasn't bothered Carissa. She only remembers a very happy childhood.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là in a rut, nghĩa là ở trong tình trạng cố định và buồn tẻ. Và hai là John Doe, nghĩa là tên đặt cho một người lạ, không ai biết tên hay tên người đó cần được giữ bí mật. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, Linh Đan gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Bản nhạc Latin tiếp tục kéo dài chuỗi thống trị và vừa phá vỡ kỷ lục mọi thời đại, trong khi một bản hit mới đã lọt vào top 5 tuần này. Hãy cùng khám phá những thay đổi này trên nhóm 5 thứ hạng cao nhất. Trên vị trí số 5 chính là những gương mặt mới của tuần. Nhóm nhạc rock Imagine Dragons đã nhảy 2 bậc để lọt vào top 5 với Believer. Ngoài Billboard ra, bản nhạc rock này đã có mặt trên top 10 của 9 nước trên thế giới, gồm Canada và phần còn lại là những nước châu Âu. Kể từ khi ra mắt vào đầu tháng 2 vừa qua, Believer đã và đang thống lĩnh hạng mục Hot Rock Songs và hai hạng mục khác dành cho những bản nhạc rock kỹ thuật số được yêu thích nhất và có số lượng nghe tải trực tuyến nhiều nhất. I was broken from a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Believer là bài hát chính từ album studio thứ 3 có tên Evolve của nhóm nhạc rock đến từ Las Vegas và từng nhiều lần giành giải Grammy. Hiện bản nhạc rock này đã đạt được đĩa bạch kim ở Mỹ khi có lượng doanh thu bán ra hơn 1 triệu bản. Album Evolve ra mắt cuối tháng 6 vừa qua đang thăng tiến trên top 10 của bảng xếp hạng Billboard 200 dành cho những album được yêu thích nhất. Imagine Dragons đã trình diễn Believer trên sân khấu của chương trình Jimmy Kimmel Live trực tiếp trên kênh truyền hình ABC vào cuối tháng 3 vừa qua. Trên vị trí số 4 là DJ Khaled với I'm The One, một bản nhạc có sự góp giọng của Justin Bieber và các rapper nổi danh Quavo, Chance the Rapper và Lil Wayne. Mặc dù bản nhạc từng thống trị Billboard trong một tuần có lẽ sẽ không thể quay trở lại vị trí cao nhất, nhưng nó đã kịp trở thành một trong những bản nhạc hot nhất của năm nay. On The One đã giành được đĩa bạch kim 3 lần ở Mỹ và đang đứng thứ 2 trong danh sách cuộc đua những bài hát được yêu thích nhất của mùa hè này. Của I'm The One có được phần nhiều do sự góp giọng của Justin Bieber. Nam ca sĩ 23 tuổi vừa hủy bỏ những show diễn còn lại của tour lưu diễn vòng quanh thế giới để quảng bá cho album Purpose. Nhóm quản lý cho tour lưu diễn của anh cho biết do những tình huống không lường trước được nên các show diễn bị hủy bỏ. Người quản lý cho Bieber, Scooter Brown, nói rằng những lo ngại về tâm tính và sức khỏe của Bieber là những lý do khác cho sự hủy bỏ này. Bieber đã rong ruổi trên đường cho tour lưu diễn của mình trong 16 tháng qua. Bruno Mars lại trở lại top 3 với That's What I Like. Bản nhạc với sự kết hợp của R&B, hip hop và swing đã từng đưa nam ca sĩ 31 tuổi lên đỉnh cao của bảng xếp hạng trong một tuần và từng có 20 tuần liên tiếp thống trị hạng mục dành cho những bản nhạc R&B hay nhất. That's What I Like là một trong những bản hit mà Bruno trình diễn trên sân khấu trước hàng chục nghìn khán giả ở Minnesota tuần vừa qua. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Lucky for you, that's what I like, that's what I like.
Say the word and we go. You can be my flica. Girl, I'll be a flico mama.
Đêm diễn ở trung tâm Xcel Energy ở thành phố St. Paul, Minnesota chật kín khán giả tối thứ Bảy tuần trước là một chặng dừng chân trong tour lưu diễn vòng quanh thế giới của Bruno để quảng bá cho album 24 Karat Magic. That's What I Like là một bài hát từ album đã hai lần giành đĩa bạch kim ở Mỹ này. Nam ca sĩ người Hawaii với dòng máu Philippines và Puerto Rico đã có một đêm diễn được đánh giá là rất thành công với 8 bản hit của anh từ album 24 Karat Magic, lấy cảm hứng âm nhạc của thập niên 80 và 90, kết hợp các thể loại nhạc rock, pop, R&B, disco và hip hop. Còn trên vị trí Á quân tuần này là sự trở lại của DJ Khaled, Rihanna và Bryson Tiller với Wild Thoughts. Bản nhạc với giọng ca quyến rũ của Rihanna đang thống trị 4 hạng mục của R&B Hip Hop. Bộ ba DJ, ca sĩ, rapper này đang có tuần thứ 6 liên tiếp thống trị hạng mục Hot R&B Hip Hop Songs dành cho những bài hát được yêu thích nhất của dòng nhạc này. Wow, wow, wow,
taken. I heard it got these up going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady. Till you burned out cremation.
Wild Thoughts cũng rất thành công trên sóng radio khi thống trị bảng xếp hạng Media Base Rhythmic, một dịch vụ tổng hợp lượng phát sóng trên radio của 180 đài phát thanh trên toàn nước Mỹ. Wild Thoughts đã có 3 tuần liên tiếp đứng trên vị trí cao nhất của bảng xếp hạng này, trên cả Unforgettable của French Montana ở vị trí số 2. Bản nhạc này cũng vừa giành đĩa bạch kim ở Mỹ sau khi đoạt doanh thu 1 triệu bản kể từ khi ra mắt vào tháng 6 và cũng đang trên đà thăng tiến vào top 5 của danh sách những bài hát dẫn đầu trong cuộc đua giành danh hiệu bài hát được yêu thích nhất của mùa hè này. Và những ai là fan hâm mộ của bản nhạc Latin quyến rũ Despacito thì chắc hẳn sẽ rất vui vì bản hit này đã kéo dài thêm chuỗi thống trị Billboard và dường như không có dấu hiệu dừng lại. Đây là tuần thứ 12 liên tiếp bộ tam Luis Fonsi, Justin Bieber và Daddy Yankee đứng trên vị trí cao nhất của bảng xếp hạng. Đây có lẽ là một thành công ngoài mong đợi khi nam ca sĩ Canada kết hợp với hai nghệ sĩ Puerto Rico để tạo nên bản remix với một phần lời tiếng Anh và thêm chút âm hưởng pop cho bản nhạc đậm chất reggaeton này. Chúng ta sẽ khám phá một kỷ lục mới mà Despacito vừa lập được ngay sau đây.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Việc tiến gần hơn tới kỷ lục nhiều tuần thống trị nhất trên Billboard, Despacito đã trở thành bài hát được xem nhiều nhất mọi thời đại trên YouTube. Video nhạc của Despacito vừa vượt qua See You Again của Charlie Puth và Wiz Khalifa để giành được danh hiệu này với hơn 3 tỷ lượt xem. Despacito chỉ mất chưa đến 7 tháng để đạt được thành tích này, với video nhạc gốc của bài hát trong đó không có sự xuất hiện của ngôi sao nhạc pop Canada Bieber. Với việc thống lĩnh nhiều bảng xếp hạng trên thế giới trong nhiều tuần qua, Despacito cũng đang dẫn đầu danh sách các bài hát được yêu thích nhất mùa hè năm nay. Và liệu bản nhạc Latin quyến rũ có thể kéo dài chuỗi thống trị tới 13 tuần không? Chúng ta sẽ biết khi gặp lại vào tuần tới với bảng xếp hạng mới nhất. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ!
Buổi phát thanh Việt ngữ của đài VOA xin được kết thúc tại đây.
Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.